Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hạnh. Hôm nay, ngày 24 tháng 3 năm 2021, thứ tư sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8 từ câu 31 đến câu 42. Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Người rằng: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông." Họ đáp: "Chúng tôi là dòng dõi ông Abraham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói, các ông sẽ được tự do?" Đức Giêsu trả lời: "Thật tôi bảo thật các ông, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội, mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy nếu người con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Abraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi nói những điều đã thấy nơi cha tôi. Còn các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói?" Họ đáp: "Cha chúng tôi là ông Abraham." Đức Giêsu nói: "Giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó ông Abraham đã không làm, còn các ông làm những việc cha các ông làm." Họ mới nói: "Chúng tôi đâu phải là con hoang, chúng tôi chỉ có một cha, đó là Thiên Chúa." Đức Giêsu bảo họ: "Giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi." Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiết đoạn lời Chúa hôm nay tiếp tục cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và người Do Thái, được tác giả đặt trong chương 8 sách Tin Mừng thứ tư, xoay quanh chủ đề người Do Thái và tổ phụ Abraham. Với dân Do Thái, Abraham là nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử tôn giáo, và sự thánh thiện của ông là một công trạng đầy đủ cho riêng ông và cả dòng dõi ông nữa. Do đó, người Do Thái cho rằng họ được bảo đảm an toàn trong vòng ân huệ của Thiên Chúa vì họ là con cháu Abraham. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã giáng một đòn chí mạng vào tư tưởng này của họ khi người quy dồn về một việc, người Do Thái đang tìm cách giết người, và điều này trái ngược với hành động của Abraham. Bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó ông Abraham đã không làm. Khi xưa, Abraham đã ngân đón sứ giả của Thiên Chúa, nhưng dân Do Thái hôm nay lại tìm cách giết sứ giả của người. Như thế, những kẻ chống đối Đức Giê-xu chẳng phải là con cái thật sự của ông Abraham hay con cái Thiên Chúa. Họ sống trong ảo tưởng về mình khi họ cương quyết loại trừ Đức Giê-xu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người Do Thái không muốn đón nhận lời sự thật mà Đức Giê-xu được nghe từ Thiên Chúa nên tìm cách giết người. Và như thế, họ đã trở nên nô lệ cho sự dối trá và sát nhân, trở thành con cái của sự dữ. Cha các ông là ma quỷ, và các ông muốn làm những gì cha các ông hàm thích. Ngay từ đầu, nó đã là tên sát nhân, nó đã không đứng về phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó. Vì điều này, còn Thiên Chúa đã nhập thể, trở nên đấng giải phóng, đấng cho con người được tự do đích thật. Tự do ấy không bắt nguồn từ việc thuộc về dòng dõi Abraham, nhưng đến từ niềm tin vào lời sự thật của Đức Giê-xu, đến từ chính con người của Đức Giê-xu. Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi, và sự thật sẽ giải phóng các ông. Như thế, chỉ một mình Đức Giê-xu mới có quyền lực để giải thoát chúng ta khỏi mọi xiềng xích và gánh nặng của những thói quen tội lỗi và những ước muốn tai hại đang giam giữ chúng ta. Do đó, hãy để cho Đức Giê-xu mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ cho tính ích kỷ và những ước muốn tội lỗi, và đưa chúng ta đến sự chữa lành, tha thứ và tự do, mà bước đi trong đường lối yêu thương và chân lý của Người. Lạy Chúa, xin cho chúng con được ở lại trong lời Chúa, lời chân lý, lời sẽ giải thoát chúng con khỏi những ràng buộc của tội lỗi và sự dữ. Amen.
Hồn con say ngất yêu thương, ngập trong hạnh phúc thiên đường. Bài tình ca quên mất đi cùng vương lời ca.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp Giáo hoàng Học viện Philippines ở Roma. Sáng ngày 22 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Giáo hoàng Học viện Philippines ở Roma nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Đức Thánh Giáo hoàng Gioan 23 khánh thành và 500 năm truyền giáo tại Philippines, với thánh lễ đầu tiên vào ngày 31 tháng 3 năm 1561. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có 70 người thuộc ban giám đốc, các linh mục sinh viên và các nữ tu đa minh phục vụ tại học viện. Trong bài huấn dụ nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục sinh viên hãy sống tốt đẹp hiện tại trong cụ thể là thời gian thích hợp cho việc huấn luyện và sự thánh hóa, đón nhận những cơ hội mà Chúa ban cho anh em để theo người và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa trong cuộc sống, dù ở xa quê hương Philippines. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, ngày hôm nay là thời điểm cụ thể, anh em là linh mục đến Roma để học hành hoặc thường huấn tại học viện này. Anh em không được yêu cầu tiếp nối các giáo xứ từ đó anh em đến, và cũng đừng tưởng tượng những trách vụ quan trọng mà Đức Giám Mục sẽ ủy thác cho anh em sau khi trở về nước. Trái lại, vấn đề ở đây là yêu mến cộng đoàn này, phục vụ những người mà Chúa đặt cạnh anh em, đón nhận cơ hội thực tập mục vụ được ủy thác cho anh em. Xét lý do tại sao anh em ở đây, vấn đề là học hành chuyên cần và nghiêm túc. Như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nói với những người đi trước anh em, qua sự dấn thân học hành, anh em sẽ sẵn sàng thi hành sứ vụ lời Chúa, công bố mầu nhiệm cứu độ rõ ràng, không chút mơ hồ, phân biệt những ý kiến hoàn toàn là phàm nhân. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội mừng lễ bổn mạng. Vào lúc 5:30 sáng ngày 19 tháng 3 vừa qua, đại lễ kính Thánh Giuse tại phân khoa thần học thuộc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, cha giám đốc Bruno Phạm Bá Quế đã chủ tế thánh lễ mừng kính bổn mạng của đại chủng viện. Hiệp thông trong thánh lễ có sự hiện diện của quý cha trong ban giám đốc và tất cả quý thầy chúng sinh phân khoa thần học. Mở đầu thánh lễ, cha giám đốc Bruno vui mừng chia sẻ tâm tình của ngày mừng lễ. Qua đó, cha mời gọi cộng đoàn hiện diện, cầu xin thánh cả Giuse ban ơn trợ giúp để mọi thành phần của đại chủng viện luôn sống xứng đáng là người con của cha thánh Giuse. Giảng trong thánh lễ, cha giáo Giacobbe Đỗ Huy Nghĩa, dòng Đa Minh đã mời gọi cộng đoàn phục vụ gặp gỡ một con người mộng mơ và hành động. Cha Giacobbe nói, thánh nhân là một con người có thể nói là sống trong mộng mơ. Ngài có rất nhiều giấc mơ. Nhưng thánh nhân không phải là một con người mộng tưởng. Vì không chỉ có những giấc mơ mà thánh nhân còn là người của hành động nữa. Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết, khi tỉnh giấc, ông Giuse đã hành động như lời sứ thần truyền dạy. Thánh nhân không nói, chẳng phản bác, nhưng đã hành động ngay những gì sứ thần nói, nhận Đức Maria về làm vợ. Một hành động tức thì đã cứu cho Đức Maria. Và rồi, hành động này nối tiếp hành động kia. Khi nói về tương quan giữa Thánh Giuse và Đại chủng viện, cha Giacobbe quảng diễn, với ước mơ thành lập một chủng viện, các vị hữu trách đã nỗ lực, đã cố gắng, nhưng do chiến tranh, do chính sách của nhà nước, chủng viện đã nhiều lần bị xóa bỏ. Từ khi chủng viện đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse, chúng ta thấy chủng viện đã dần phát triển. Không những một cơ sở mà nhiều cơ sở, không những ít người mà còn rất nhiều anh em chủng sinh nữa. Các vị hữu trách đã mơ cùng Thánh Giuse và các vị đã hành động cùng Thánh Giuse. Sau thánh lễ, quý chủng sinh có thời gian giao lưu thể thao để thắt chặt thêm tình huynh đệ. Kết thúc ngày mừng lễ vào lúc 20:00, cuộc rước kiệu tôn vinh Thánh Giuse đã diễn ra trước sân của đại chủng viện, cũng do cha giám đốc Bruno chủ sự. Được biết, trước đó, Đại Chủng Điện đã có tham nhật hồi tâm và học hỏi về Thánh Giuse để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ. Tin Baghdad, Iraq. Đức Thống Y Sa-cô khẳng định trả lại tài sản cho Kitô hữu sẽ khích lệ họ hồi hướng. Hôm 20 tháng 3 vừa qua, Đức Thống Y Luis Rafael Sa-cô, thượng phụ giáo chủ công giáo Kande ở Iraq, nói rằng việc trả lại 50 tài sản cho các tín hữu Kitô và người Sa-ba là một bước tiến khích lệ họ hồi hướng. Theo hãng tin INA của Iraq, Đức Thống Y Sa-cô đánh giá cao sáng kiến của lãnh tụ phong trào Sa-cris, ông Muqtada Ansar, và gọi sáng kiến này biểu lộ lòng yêu nước và nhân đạo. Việc làm này sẽ khích lệ các Kitô hữu hồi hương và phục hồi lại tài sản của họ. Trước đó, Ủy ban đặc trách việc trả lại tài sản cho các Kitô hữu và những người Sa-ba đi tới quyết định về việc này. Hồi đầu năm nay, lãnh tụ Hồi giáo Shiite ở Iraq, ông Muqtada Ansar, đứng đầu một khối đông đảo các đại biểu quốc hội của Iraq, đã quyết định thành lập một ủy ban điều tra, thu thập và kiểm chứng các tin tức và những khiếu nại về những vụ lạm quyền, chiếm hữu bất hợp pháp các bất động sản của Kitô hữu và những người khác ở nhiều miền của Iraq. Mục đích của các hoạt động điều tra này là để tái lập công lý, chấm dứt những vụ chà đạp quyền sở hữu của các anh chị em Kitô hữu, cả khi những vụ vi phạm này do các thành viên của chính phong trào sát do ông Muqtada Ansar lãnh đạo. Hạn chót để khiếu nại về những vụ này là cuối tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo, tức là trước ngày 12 tháng 5 năm nay. Hồi đầu năm 2016, ông Muqtada Ansar cũng đã ủng hộ chủ trương cần phải trả lại tài sản cho bao nhiêu gia đình Kitô bị tước đoạt tài sản ở thủ đô Baghdad, thành phố Kirkuk và nhiều thành thị khác tại Iraq. Tin Abuja, Nigeria. Một linh mục lại bị bắt cóc tại Nigeria. Một linh mục lại bị bắt cóc tại Nigeria như nhiều vị trước đây, đó là cha Harrison Edwenu, giám đốc trường Thánh George ở thành phố Obinomba. Cha bị bắt cóc vào lúc 8 giờ tối ngày 15 tháng 3 vừa qua tại Abraka thuộc bang Delta ở miền nam Nigeria. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 20 tháng 3 vừa qua, trích thuật nguồn tin ở địa phương cho biết, những kẻ bắt cóc đã bắn chỉ thiên để những người qua đường hoảng sợ, rồi bắt cóc cha Harrison ra khỏi chiếc xe hơi, bỏ mặc chiếc xe trên đường. Một nhân chứng tại chỗ đã lượm được 15 vỏ đạn AK. Cha Benedict Okutebe, quản đốc nhà thờ chính tòa Thánh Tâm của giáo phận Wari, xác nhận vụ bắt cóc cha Harrison và kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho cha sớm được trả tự do. Cha Benedict cũng mô tả cha Harrison là một linh mục chăm chỉ và tận tụy với sứ mạng. Tại Nigeria, những vụ bắt cóc để đòi tiền chuộc ngày càng lan tràn và thường xảy ra giữa đường phố. Thêm vào đó, có những vụ bắt cóc các học sinh. Mặc dù Hội đồng Giáo mục Nigeria đã ra lệnh cấm trả tiền chuộc mạng cho các linh mục bị bắt cóc, nhưng những vụ này vẫn không thuyên giảm. Trong thời gian qua, các giám mục Nigeria đã nhiều lần lên tiếng cảnh giác rằng những vụ bắt cóc do các băng đảng bất lương, những vụ cướp bóc của những người Fulham làm nghề chăn nuôi súc vật và những kẻ khủng bố thuộc nhóm Boko Haram có nguy cơ tạo nên sự bùng nổ trong liên bang Nigeria. Hội đồng Giám mục Nigeria khẳng định rằng đứng trước những thiếu sót trầm trọng của các cơ quan chính quyền, nhất là sự bất lực trong việc bảo đảm an ninh cho người dân, đất nước Nigeria có nguy cơ bị tàn rã. Tin Roma. Đức Thánh Cha ca ngợi và khích lệ tổ chức thiện nguyện Fidesco. Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi những người thiện nguyện thuộc tổ chức Fidesco dẫn thân giúp đỡ dân chúng tại các nước nghèo và ngài khích lệ họ kiên trì trong công tác này. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 20 tháng 3 vừa qua dành cho ban lãnh đạo và đại diện của những người thiện nguyện thuộc tổ chức Fidesco về Roma hành hương nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tổ chức công giáo này. Fidesco được Cộng đoàn Emmanuel bên Pháp thuộc phong trào canh tân trong Thánh Linh thành lập năm 1981. tổ chức này vẫn gửi các chuyên gia thiện nguyện đến các nước nghèo để phục vụ, giúp đỡ dân chúng, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, văn hóa trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ giáo dục đến xây cất, y tế, canh nông, các trại tị nạn, các trẻ em bụi đời, vân vân. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh rất cảm tạ Chúa với những người thiện nguyện thuộc tổ chức Fidesco và vì các hoạt động nâng đỡ những người kém may mắn nhất. Ngài nói, tôi mời gọi anh chị em trong lúc thi hành sứ vụ, trong tương quan bản thân với Chúa và với đời sống đức tin của anh chị em, hãy bảo tồn nguyên vẹn sự kinh ngạc, sự thu hút và lòng nhiệt thành sống tin mừng tình huynh đệ. Chúng ta cần làm như thế trong những lúc khó khăn nhất bị cô đơn, nản chí và bất mãn. Tôi cảm tạ Chúa vì công việc của anh chị em trong 40 năm qua, thi hành việc phục vụ thừa sai, cũng như vì chứng tá của anh chị em làm cho Chúa Kitô đấng đã đến để cứu vớt toàn diện con người và tất cả mọi người. Tôi khuyến khích anh chị em hãy kiên trì trên con đường này, tiếp tục bám rễ sâu trong giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Ngày nay, điều quan trọng hơn bao giờ hết là trở thành những chứng nhân về sự dịu dàng và cảm thương. Lắng nghe tiếng kêu của những người nghèo vang dội trong nội tâm để cho mình bị đau khổ của những người khác gọi hỏi và quyết định đi xa để động chạm đến những vết thương của họ cũng là vết thương của Chúa Kitô, không những tham gia vào việc xây dựng một thế giới tươi đẹp hơn, huynh đệ hơn, có tinh thần tin mừng hơn, nhưng còn củng cố giáo hội trong sứ mạng làm cho nước Thiên Chúa mau hiển trị. Tin giáo phận Vinh. Caritas Vinh trao gửi yêu thương từ chương trình Cánh Nhau Trong Đời. Sau lũ lụt miền Trung tháng 9 năm 2020, vào ngày 10 tháng 12 năm 2020, Caritas Vinh nhận được gói tương trợ chia sẻ từ chương trình Cánh Nhau Trong Đời do Hội đồng Giáo mục Việt Nam chuyển trao. Sau hơn 3 tháng tiếp nhận dự án hỗ trợ, ngày 15 và 16 tháng 3 vừa qua, cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Lượng, giám đốc cùng với ban Caritas Vinh đã nghiệm thu và trao nhà ở, máy nước sạch, con giống và cây giống cho các gia đình. Cụ thể, hỗ trợ xây mới 26 căn nhà, 19 căn đã hoàn thành, 7 căn nhà còn đang thi công, lập mái 3 căn nhà, lắp 3 máy nước sạch cho giáo xứ Cẩm Sơn, Mô Vĩnh, giáo họ Yên Hòa thuộc giáo xứ Yên Lý, trao 7 con bò trâu nuôi cho những hoàn cảnh đặc biệt. Khoan giếng, lắp máy bơm nước, trao con giống, cây giống cho những gia đình thiệt hại nặng do lũ và sau lũ. Cùng thời gian đó, gia đình bác ái xã hội Bình Tuyết, giáo phận Xuân Lộc đã hỗ trợ xây mới hoàn toàn 3 căn nhà thuộc diện gia đình nghèo và chưa có nhà ở. Niềm vui lẫn với những cảm xúc khác nhau được thể hiện qua mỗi thành viên trong các gia đình, như lời cảm ơn chân thành tới các ân nhân, nhất là quý ân nhân qua chương trình Gánh Nhau Trong Đời do Hội đồng Giáo mục Việt Nam kêu gọi và tổ chức. Tin Lima, Peru. Các giáo mục Peru kêu gọi chính quyền bảo vệ những người bênh vực thổ dân. Các giáo mục Peru thuộc miền Amazonia kêu gọi chính quyền chấm dứt nạn bạo lực, sát hại những người bênh vực các thổ dân bản xứ, chống lại những kẻ chiếm đất của các thổ dân. Từ đầu năm đến nay, tại miền Amazonia, thuộc lãnh thổ Peru, đã có 9 người bị giết. Tệ nạn này cũng xảy ra tại toàn miền Amazonia, thuộc 9 nước Mỹ Châu Latin, đặc biệt tại Colombia, nơi mà nạn tội phạm và chiếm hữu đất đai đe dọa sự sống còn của các thổ dân bản địa lên tới mức cao độ. Vụ mới nhất là bà Estela Cansanto Mauricio, thuộc bộ tộc Asamica, bị giết tại Peru, và bà Maria Bernarda Quazibioy, một thủ lãnh thổ dân, bị một nhóm võ trang giết hại tại Colombia hôm 18 tháng 3 vừa qua cùng với người cháu. Đứng trước tình trạng trên đây, các giáo mục Peru thuộc miền Amazonia đã lên tiếng một lần nữa, bày tỏ sự phẫn nộ trước bất công, đồng thời liên đới với các gia đình, các thổ dân bản xứ và các tổ chức mà họ đại diện. Các giáo mục kêu gọi chính quyền Peru gia tăng nỗ lực bảo vệ các sắc dân bản địa và những người đang bị đe dọa tấn công và sát hại. Trong thông cáo công bố hôm 18 tháng 3 vừa qua, các giáo mục Peru nhận định rằng những vụ trên đây chứng tỏ những cố gắng của chính phủ không đủ để bảo vệ và bảo đảm an ninh cho dân chúng trong lãnh thổ thuộc quyền theo các quy định của luật pháp và những hiệp ước quốc tế mà Peru đã ký kết.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, việc thờ ngẫu tượng mà sách Khôn Ngoan ghi lại sẽ là đề tài mà Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày cho chúng ta trong tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Bây giờ điểm mà không có ở trong bài gửi cho các anh chị cũng nằm ở trong những chương 11 đến 19. Nhưng khi ta đọc, nếu để ý thì sẽ thấy xen kẽ vào những suy tư mà tôi mới trình bày, tức là tác giả làm nổi bật những tương phản trong biến cố xuất hành để chứng minh sự khôn ngoan và tình yêu thương của Chúa đó, thì nó có những phần mà tác giả nhấn mạnh đặc biệt về vấn đề này, đó là thờ ngẫu tượng. Khi đọc sách Khôn Ngoan có để ý nào? Có không? À, thờ ngẫu tượng. Tập trung từ chương 13 cho đến chương 15. Tôi cũng sẽ không theo thứ tự đâu, bởi vì hướng dẫn cho các anh chị là cố gắng trình bày một cái nhìn tổng hợp nhiều hơn, nhờ đó các anh chị nắm được vấn đề hơn. Thế thì khi nói về vấn đề thờ ngẫu tượng này này, tác giả sách Khôn Ngoan nói đến hai khía cạnh. Thứ nhất, đó là thờ phượng thiên nhiên. Thờ phượng thiên nhiên là cái gì? Tức là những sự vật ở trong thiên nhiên đó. Ví dụ này, mặt trời, mặt trăng này, rồi sấm sét này, nước, lửa, cây cối, những sự vật trong thiên nhiên. Cụ thể nhất chúng ta lấy chương 13, chỉ cần đọc hai câu thôi nhé, câu 1 và câu 2 này. Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa tự bản chất là những kẻ ngu si, từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra đấng hiện hữu, và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết đấng hóa công. Thế mà lửa với gió, hay làn khí thoảng qua, hay tinh tú bầu trời, hay nước chảy cuồn cuộn, hay đèn trời thắp sáng, chúng lại coi là thần, là những bậc quản cai hoàn vũ. Đấy, vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Những sự vật trong thiên nhiên, từ mặt trời, mặt trăng, cho đến tinh tú, cho đến nước, lửa, mọi sự chỉ là loài thọ tạo thôi, được Chúa dựng nên thôi. Vậy mà người ta lại không khám phá ra đấng tạo hóa, người ta lại đi tôn thờ những sự vật đó. Tác giả gọi là mù si, không nhận biết đấng tạo hóa. Mai mốt các anh chị mà đọc thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma đó, thì sẽ thấy Ngài lập lại điều này. Và đây cũng là nền tảng Thánh Kinh cho giáo huấn của Giáo hội Công giáo, đó là con người ta với khả năng của lý trí tự nhiên khởi đi từ thế giới hữu hình, có thể nhận ra sự hiện hữu của Thiên Chúa. Giáo huấn của giáo hội Công giáo là như vậy. Tức là thế này này, con người chúng ta Chúa ban cho có khả năng suy tư, lý trí tự nhiên này. Mình chiêm ngắm thế giới hữu hình này, mình chiêm ngắm bầu trời bao la, mình chiêm ngắm cái thế giới và vũ trụ, biết bao nhiêu sự vật vĩ đại mà nó kết hợp với nhau rất là hài hòa, trật tự, ổn định. Chẳng hạn như bây giờ mặt đất của mình mà gần mặt trời hơn một tí thì là nó nóng lên là mình cháy hết rồi. Đấy, thế thì khi mà chiêm ngắm thế giới và vũ trụ này như vậy đó, thì ta khám phá ra sự hiện hữu của Thiên Chúa là đấng mà mắt mình không nhìn thấy, nhưng mà mình biết chắc rằng Ngài có mặt, phải không? Đơn giản chẳng hạn như là tôi thấy cái bảng hay là cái bàn này đây nè, tôi có thấy ông nào ở đây đâu, nhưng mà tôi biết là có ai làm cái bàn này ra. Có nhiều triết thuyết thì người ta phủ nhận cái khả năng của lý trí. Người ta bảo là chúng ta không thể biết là Thiên Chúa hiện hữu hay không hiện hữu. Thuyết đó gọi là thuyết bất khả truy. Còn những anh em vô thần thì bảo rằng Thiên Chúa không hiện hữu. Tác giả sách Khôn Ngoan gọi là ngu si. Thế này mà nhà nước lại duyệt sách thánh mà cho in thì cũng buồn lắm đấy, đúng không? Đấy. Sách thánh thì nói rõ ràng như thế mà người ta phải duyệt cho mà in thì người ta cũng buồn lắm ấy nhé. Thế nhưng tác giả sách Khôn Ngoan không ngừng ở đây. Cái chuyện mà thờ phượng những sự vật trong thiên nhiên, ông ấy đã lên án rồi. Nhưng mà theo ông ấy, cái chuyện còn tệ hại hơn nữa là chỗ này này. Đó là thờ ngẫu tượng. Ngẫu tượng là gì? Đó là những sự vật do con người làm ra. Những sự vật trong thiên nhiên Thiên Chúa làm nên. Thờ phượng những sự vật đó mà không nhận ra Chúa đã là ngu rồi. Bây giờ tệ hơn nữa đó là đi thờ phượng cầu khẩn với những sự vật mà tay con người làm ra. Đối với tác giả sách Khôn Ngoan thì điều này tai hại hơn nhiều, tệ hại hơn nhiều. Và ông ấy diễn tả, xin lỗi, một cách cay độc lắm à. Ta lấy ví dụ nha, chương 13 câu 11 viết rằng: kìa anh thợ mộc cưa một khúc cây dễ chế biến, anh ta lẹ làng tước hết vỏ rồi làm thật khéo tay, chế ra đồ dùng ích lợi cho cuộc sống. Xong việc, anh lấy những mẩu thừa đem nấu nướng thức ăn, rồi anh ăn thỏa thích. Nhưng còn lại một mẩu chẳng dùng được việc gì, vì cong queo và đầy mấu đầy mắt. Anh đem ra khắc khắc chạm chạm cho qua giờ. Anh chạm chỗ vào những lúc rảnh rỗi, khéo léo tạc ra một hình người, hoặc làm cho giống một loài vật hèn kém, sơn đỏ kết hồng lên mặt mũi, che lấp những vết dơ. Rồi anh dọn một nơi thích hợp trên tường, đặt nó lên, đóng đinh cho chắc, rồi bỏ cái câu 16 đi. Thế mà anh lại chẳng ngượng ngùng lên tiếng khẩn cầu trước vật không hồn ấy, trong những chuyện liên quan tới của cải vợ con. Thế tác giả có vẻ cay độc lắm. Lấy hình ảnh của anh thợ mộc, đấy gỗ đó, thì ông ấy làm cái này làm cái nọ, rồi những đầu thừa đuôi thẹo thì ông đem xuống ông ấy đốt bếp. Nhưng mà nó còn dư lại một cái mẩu mà cũng không đáng để mà đốt bếp nữa cơ, bởi vì nó đầy mấu đầy mắt. Thì ông ấy vác là ông ấy khắc khắc chạm chạm, thế là nó thành một tượng Và ông ấy gắn lên trên tường, ông bảo đấy là tượng thần. Thế là bắt đầu ông cúi mình, ông thờ lại, ông ấy cầu xin. Ủa, tác giả nói hết ra cay độc. Nếu mà ta đọc ở dưới đó thì sẽ thấy tác giả dùng một hình ảnh khác, không còn phải là ông thợ mộc mà là ông thợ nào nữa, ông thợ gốm. Đấy, ông thợ gốm cũng lại làm như vậy, lấy đất nắn hình người. Và sau đó tác giả phê phán một câu thôi, đúng hơn là từ câu 18 đến câu 19, các anh chị đọc mà coi sẽ thấy nó đau đớn, nó sâu sắc. Với vật không hồn anh xin sự sống, với vật không kinh nghiệm anh xin sự giúp đỡ, với vật không đi được nửa bước anh xin ơn thượng lộ bình an, với vật không nhích nổi đôi tay anh xin cho mình nhiều sức lực, cho việc tay mình làm được mỹ mãn thành công. Ông này chắc ông ấy bút chiến được, thấy không? Nói bằng một giọng văn châm biếm mà đọc thấy nó nhức nhối. Mình ấy xin thượng lộ bình an, tưởng xin ai? Xin với cái khúc cổ mà tự nó không nhích được một bước. Rất là đau đớn. Nhưng mà chúng ta đừng chỉ cười thời xưa nhé. Lát nữa suy nghĩ coi ngày hôm nay mình có làm tiếp vậy không. Có nhiều điều tế nhị bởi vì có thể chạm đến các tôn giáo. Nhưng mà cứ nghĩ mà coi, mình có tiếp tục một cái lối suy nghĩ và lối sống như vậy.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sắp bước vào tuần thánh để tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, đấng dùng thánh giá để cứu chuộc chúng ta. Noi gương Chúa Giêsu và để làm chứng cho người, biết bao anh hùng tử đạo, biết bao thánh nhân và những người lành thánh đã bước theo Chúa Kitô trên con đường đau khổ của thánh giá. Cây thánh giá đã trở thành dấu chỉ tình yêu của các thánh dành cho Chúa và cho nhân loại. Trong bầu khí đó, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về lịch sử cây thánh giá của vị tôi tớ Chúa Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Cây thánh giá mà Ngài đã tự tay gọt giũa làm ra trong thời gian ở trong tù. Sau đây là sự tích về cây thánh giá do chính Ngài kể lại trong khi giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II và Giáo triều Roma vào mùa chay năm 2000. Và được ghi lại trong cuốn sách Chứng Nhân Hy Vọng. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận kể, trong cuộc đời tôi, có những lúc chính hoàn cảnh thực tế đã giúp soi sáng tôi khi nghĩ tới nhiệm vụ lớn lao làm chứng cho Chúa Kitô. Trong thời gian bị biệt giam, tôi được giao cho 5 người canh gác, họ thay phiên nhau, luôn luôn có 2 người ở với tôi. Các cấp chỉ huy nói với họ, cứ mỗi 2 tuần, chúng tôi sẽ thay thế các anh bằng một nhóm khác, để các anh không bị tiêm nhiễm bởi ông giám mục nguy hiểm này. Sau một thời gian, chính họ lại đổi quyết định, chúng tôi sẽ không thay đổi các anh nữa, bởi nếu không thì ông giám mục đó sẽ tiêm nhiễm tất cả công an của chúng ta. Ban đầu công an canh gác không nói chuyện với tôi, họ chỉ trả lời có hay là không. Thật là buồn. Tôi muốn tử tế và nhã nhặn với họ mà không được, họ tránh nói chuyện với tôi. Đêm nọ, một tư tưởng đến với tôi. Francisco, con còn giàu lắm, con còn có tình yêu Chúa Kitô trong tim,
hãy yêu thương họ như Chúa Giêsu đã yêu thương con. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu yêu Chúa Giêsu nơi họ hơn nữa, hơn nhiều nữa, bằng cách cười nói trao đổi với họ vài câu thân tình. Tôi bắt đầu kể cho họ nghe về những chuyến đi ngoại quốc của tôi, cho họ biết các dân tộc tại Mỹ, tại Nhật Bản, tại Phi Luật Tân sống như thế nào, và nói với họ về kinh tế, về tự do, về kỹ thuật. Tôi đã kích thích tính tò mò của họ và đưa họ tới chỗ đặt rất nhiều câu hỏi. Dần dần chúng tôi trở thành bạn với nhau. Họ muốn học tiếng ngoại quốc, tiếng Pháp, tiếng Anh, và như thế những người canh tù trở thành học trò của tôi. Một lần khác, trong trại tù Vinh Quang, trên núi Vĩnh Phú, và một ngày mưa, tôi đang bổ củi. Tôi hỏi người canh tù, tôi có thể xin anh một điều được không? Anh cứ nói, tôi sẽ giúp anh. Tôi muốn đẽo một hình thánh giá bằng gỗ. Anh không biết rằng ở đây cấm ngặt không được phép làm bất cứ vật gì mang dấu chỉ tôn giáo hay sao? Tôi biết chứ, nhưng chúng ta là bạn với nhau và tôi hứa là sẽ giữ kín. Sẽ rất nguy hiểm cho cả hai chúng ta. Anh nhắm mắt làm ngơ đi, tôi sẽ làm ngay bây giờ và hết sức cẩn thận. Anh ta đi ra xa và để tôi một mình. Tôi đã đẽo miếng gỗ hình thánh giá và đã giấu trong một mảnh xà phòng cho tới ngày được trả tự do. Rồi với một lớp kim loại mỏng bọc bên ngoài, thánh giá đó đã trở thành thánh giá giám mục của tôi. Trong một trại tù khác, tôi đã xin với một người bạn tù canh gác một sợi dây điện. Anh ta hoảng hốt nói với tôi đã học ở Đại học An ninh rằng nếu một người xin dây điện có nghĩa là họ muốn tự tử. Tôi giải thích cho anh ta là các linh mục công giáo không được tự tử. Nhưng anh làm gì với sợi dây điện đó? Tôi muốn làm một sợi dây sức nhỏ để đeo thánh giá. Làm sao có thể làm một sợi dây đeo với sợi dây điện được? Không thể làm được. Nếu anh đem cho tôi hai cái kìm nhỏ, tôi sẽ cho anh thấy. Nguy hiểm lắm. Nhưng mà mình là bạn với nhau mà. 3 ngày sau, anh nói với tôi, thật khó mà từ chối anh điều gì. Tối mai khi tới phiên tôi gác, tôi sẽ đem đến cho anh một sợi dây điện. Anh phải làm xong trong vòng 3 giờ đồng hồ. Và chiều tối hôm sau, từ 7 giờ cho tới 11 giờ, cẩn thận không để cho ai trông thấy, với hai cái kìm nhỏ, chúng tôi đã cắt sợi dây điện thành những đoạn ngắn khoảng một que diêm, và chúng tôi uống công chúng để kết lại với nhau. Và 3 giờ sau, trước khi đội phiên canh, sợi dây đeo đã được hình thành. Sợi dây và cây thánh giá này tôi luôn đeo mỗi ngày, không phải bởi vì chúng là kỷ niệm của thời gian ở tù, nhưng vì chúng giúp tôi xác tín sâu xa lời luôn nhắn nhủ tôi, chỉ có tình yêu Chúa Kitô mới có thể thay đổi con tim, chứ không phải khí giới, các đe dọa và các phương tiện truyền thông. Chính tình yêu chuẩn bị con đường cho việc loan báo tin mừng. Tình yêu thắng mọi sự. Cây thánh giá của tù nhân tôi tới Chúa Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã tự tay làm, hiện được lưu giữ, bảo quản trong căn phòng lưu giữ những vật kỷ niệm của Ngài ở nhà dòng Silly Tinen, giáo phận Köln, nước Đức. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Người vẫn trong đêm khuya bao giờ sẽ kịp mau lên đường để vui như rồi đi ra lấy mau giết con vua trời lời trong đêm thăm mơ tiếng sư thần hồi phúc tâm tư tôi rất bận bàng hoàng dù xe liền vội vã lên đường ai gặp ta rồi đường đi qua bao khó khăn hiểm nguy chợt trùng núi cao rừng âm u hoang thắm nghìn trường cho dù gian khó lòng vẫn thể tin vào Thiên Chúa dù xe lên đường đem gia đình nương náu quê người con theo trong khi
thân, đừng vương vô gió thương lạnh lùng. Mẹ nâng như con thơ, nhưng mẹ đang nắp tan trong lòng. Hỡi nhí con yêu ơi, mới gian trần xa lắm gian lao. Thương thế trần tội tình, đang dâng đành từ chối vô trời.
Ai có xa xôi, đường đi qua bao con thân niềm nguy. Chập trùng núi cao, hình âm u thăm thăm nhìn trùng. Cho dù gian khó, lòng vẫn phải tin vào Thiên Chúa. Dù xa lên đường, đem gia đình nương náu quê người.
Tin mừng đã thuật lại, Chúa luôn sai sứ thần đến nói với Thánh Giuse trong giấc mơ. Và lúc nào, Thánh Giuse cũng liền trỗi dậy. Đó là tinh thần vâng phục tuyệt đối rất hiền lành của Thánh Giuse. Về điều này, Đức Thánh Cha Francisco trong tông thư Trái Tim Của Người Cha đã khơi gợi và nhấn mạnh cho chúng ta một cách dứt khoát rằng trong mọi hoàn cảnh, Thánh Giuse đều nói lời xin vâng của chính mình, cũng như khi Đức Maria được sứ thần truyền tin và như Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Cùng song hành với Thánh Giuse trên chặng đường dài của đời lữ khách, chúng ta ước mong cho chính mình và cho hết mọi anh chị em trong đại gia đình đức tin có thể nắm vững và thuộc lòng bài học của sự vâng phục, sự nhân hiền, bài học mà cha Thánh Giuse vinh hiển đã để lại ngang qua chính đời sống thiện lành của ngài nơi thánh gia Nazareth. Trở lại những buổi đầu còn nhiều trăn trở, băn khoăn, do dự của Thánh Giuse khi sứ thần chưa hiện đến cùng ngài để báo tin, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Chúng ta cũng đã phần nào thấu tỏ lối ứng xử rất mực hiền lành và công chính của ngài. Trước đó, bởi không muốn tố giác Đức Maria mà ngài đã định tâm lìa bỏ nàng cách kín đáo. Nhưng khi khởi phát từ một tâm hồn biết lắng nghe, biết kiếm tìm thánh ý Chúa, biết lưu tâm nghĩ đến những điều thiện hảo cho người khác, người cha nhân hiền đã tiến bước trong tinh thần mau mắn vâng phục, không ngần ngại gian khổ để bắt nhịp và hòa điệu với chương trình tình yêu nhiệm màu của Thiên Chúa. Và rồi, trong vai trò là chủ gia đình, Thánh Giuse đã dạy Chúa Giêsu vâng lời cha mẹ theo lệnh truyền của Chúa. Trong những năm sống ẩn dật ở Nazareth, Chúa Giêsu đã học ở trường học của Thánh Giuse để làm theo ý của Chúa Cha. Tất cả những điều này cho thấy rõ rằng Thánh Giuse đã được Thiên Chúa kêu gọi để trực tiếp phục vụ con người và sứ mệnh của Chúa Giêsu qua việc thực thi chức vụ làm cha. Và như thế, khi thời gian viên mãn, ngài đã cộng tác vào mầu nhiệm cứu độ cao cả và thực sự là một thừa tác viên của ơn cứu độ. Trong thinh lặng vâng phục, hiền hòa và tín thác, Thánh Giuse đã gắn kết chặt chẽ với Chúa và làm cho cuộc đời của ngài hóa lên khúc nhạc du dương, trầm bổng, thánh thiêng, để vừa tán dương chúc tụng Chúa, vừa khơi lên bài thánh ca khác là cuộc đời của chính Đức Giêsu Kitô với lời xin vâng thánh ý Chúa Cha cách tuyệt hảo, cùng lời mời gọi hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Phút giây này, khi cùng nhau nhìn ngắm chân dung cha Thánh Giuse hiền lành và vâng phục, chúng ta hãy để cho khát mong được đến gần ngài, được dõi bước theo ngài trên đường nhân đức chiếm giữ trọn vẹn con người của chúng ta. Nhờ đó, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong nỗ lực đưa mình tiến vào chiều sâu của tâm hồn, khi ý thức và nhận thấy rõ nét tính nhã nhặn, lòng yêu thương, đức khiêm nhường có sức mạnh tuyệt vời trong việc chinh phục trái tim con người, và trong việc đưa họ đến chỗ chọn lấy những điều trái với ý tự nhiên nhất. Thêm vào đó, chúng ta cũng nhận ra được rằng sự hiền lành là cách tốt nhất để chạm vào sự yếu đuối bên trong chúng ta. Chỉ tay và phán xét người khác thường là dấu hiệu của việc không thể chấp nhận sự yếu đuối, sự mong manh của bản thân. Chỉ có tình yêu hiền lành mới cứu chúng ta thoát khỏi cạm bẫy của kẻ tố cáo. Giuse Cha Thánh hiền lành, vâng theo ý Chúa rất nhanh mọi ngày, nửa đêm thức giấc đi ngay, đưa hài nhi trốn khỏi tay bạo quyền, giữ gìn mẹ Chúa trinh nguyên trong vòng gia thất diệu huyền ấm êm, gia đình ước muốn êm đềm, khẩn nài Cha Thánh giúp thêm truyền cầu. Hiền lành vâng phục làm đầu, gia đình êm thắm âu sầu tan bay. Kính chào đấng gìn giữ đấng cứu thế, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria. Chúa đã trao con một của Chúa cho Ngài. Mẹ Maria đã tin tưởng vào Ngài. Chúa Kitô đã lớn lên thành người cùng với Ngài. Lạy Thánh Giuse Diễm Phúc, xin cũng hãy tỏ ra Ngài là Cha của chúng con và hướng dẫn chúng con đi trên đường đời. Xin giúp chúng con biết sống vâng phục và hiền lành như Ngài. Amen.
Ra lời mong giết con vua trời, lời chứng đêm tham mô, tiếng khi phần hồi phúc tâm tư. Ôi giấc mộng bàng hoàng, dù xe liền vội vã lên đường. Ai gặp xa xôi, đường đi qua bao khó khăn hiểm nguy. Chập trùng núi cao, rừng âm u hoang thắm nghìn trùng. Cho dù gian khó, lòng vẫn kể tin vào Thiên Chúa. Dù xe lên đường, đem gia đình nương náu quê người. Đời quê hương thân yêu, giữa đêm khuya sốt sôi dần đầy. Lần đi trong đêm đen, sao mù khơi biết đâu quê người. Lòng dưới xe lo âu, Chúa cứu đời không trốn nương thân. Nhưng sứ thần gọi mời, dù xe liền vẫn ý Chúa trời. Ai cập xa xôi, đường đi qua bao khó khăn hiểm nguy. Chợt chùa núi cao, sương âm u thăm thắm nghìn trùng. Cho dù gian khó, lòng vẫn cậy tin vào tin Chúa. Dù xe lên đường, đem gia đình nương náu quê người. Ai cập xa xôi, đường đi qua bao khó khăn hiểm nguy. Chợt chùa núi cao, sương âm u thăm thắm nghìn trùng. Cho dù gian khó, lòng vẫn cậy tin vào tin Chúa. Dù xe lên đường, đem gia đình nương náu quê người. Cho dù gian khó, lòng vẫn cậy tin vào tin Chúa. Dù xe lên đường, đem gia đình nương náu quê người. Cho dù gian khó, lòng vẫn cậy tin vào tin Chúa. Dù xe lên đường, đem gia đình nương náu quê người.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.